Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta từ khi biết sẽ chia niềm đau.
Phật đang trong ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật.
Phật đang trong ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi.
Phật đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay.
Phật đang trong ta từ khi ấy xóa tan sầu bi.
Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị.
Phật đang trong ta miệng không nói đến câu thị phi.
Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi.
Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chờ tìm đâu.
Lỡ vì lòng ta đắm mê nào nề,
thề quyết quay trở về, dẹp tan những lầm mê.
Biến chân khô đau hóa vui tình đô.
Phật đang trong ta đường đi tới bỗng nhiên bình yên. Phật đang trong ta bàn chân bước chưa nên hành thiền.
Phật đang trong ta gặp muôn trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đang trong ta bình yên quá khúc ca diệu âm. Đang trong ta từ khi biết sẽ chia niềm đau.
Phật đang trong ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật.
Phật đang trong ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi.
Phật đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay. Phật đang trong ta từ khi ấy xóa tan sầu bi.
Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị.
Phật đang trong ta miệng không nói đến câu thị phi.
Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi.
Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chờ tìm đâu.
Lỡ vì lòng ta đắm mê nào nề,
thề quyết quay trở về, dẹp tan những lầm mê.
Biến chân khô đau hóa vui tình đô.
Phật đang trong ta đường đi tới bỗng nhiên bình yên. Phật đang trong ta bàn chân bước chưa nên hành thiền.
Phật đang trong ta gặp muôn trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đang trong ta bình yên quá khúc ca diệu âm. Phật đang trong ta gặp oan trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đang trong ta bình yên quá khúc ca diệu âm. Phật đang trong ta gặp oan trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đang trong ta bình yên quá khúc ca diệu âm. Phật đang trong ta gặp oan trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đang trong ta.
A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày rằm tháng 11 năm Quý Tỵ, nằm trong mùa khánh đản Đức Thượng Phụ A Di Đà Phật. Thầy có duyên được về tại chùa Vĩnh Thái. Trước hết là xin thành kính tri ân Thượng tọa trụ trì và chư tôn đức trong bản tự đã dành cho thầy một cái sự vinh dự lớn khi được có mặt ở đây để thăm viếng quý bà con Phật tử tại quê hương Nam Cống, và đặc biệt là Phật tử trong chùa Vĩnh Thái, trong một cái ngày tu tập hướng đến kỷ niệm ngày viếng Đức Phật A Di Đà rất là đông và rất là có nhiều cái niềm vui. Khi thầy nhìn xuống, thầy thấy ai cũng cười tươi như hoa. Lúc nãy giờ thầy ở dưới, thầy nghe quý Phật tử ở trên này niệm Phật rất là đều. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì sáu cái chữ Nam mô A Di Đà Phật đó, nó là tiếng Hán, tức là kêu là tiếng của người Trung Quốc á, tiếng Hán chứ không phải tiếng Việt. Thì nó xuất phát từ tiếng Phạn. Tiếng Phạn đó là tiếng Ấn Độ cổ. Tiếng Phạn được đọc là Nam mô Amitabha Buddha. Nam mô có nghĩa là cung kính, là quay về, là đảnh lễ, là kính lạy. Chữ Amita, Amitabha đó là nó có ba nghĩa, là trong đó nó hàm ý một cái nghĩa là ánh sáng vô lượng, thọ mạng vô lượng và công đức vô lượng. Không có đo đếm được. Chữ A đó là cái nghĩa phủ định. Amitabha nghĩa phủ định đó là không có đo lường được cái ánh sáng, không có đo lường được cái tuổi thọ và không có đo lường được cái công đức. Có nghĩa là cái vị Phật này nè có ba cái tính chất là trí tuệ và từ bi cũng như là công đức thành tựu hóa độ tất cả chúng sanh, nó không có thể đo đếm được, gọi là vô lượng. Và chữ Buddha nó là một cái danh từ của tiếng Phạn, nó xuất phát từ cái căn động từ Bodh là hiểu biết. Thì khi chia ở cái thể quá khứ phân từ đó, nó thành Buddha và được dùng như một danh từ, là cái từ Buddha biến thành một danh từ. Thì danh từ của cái động từ Phật này á, nó biến thành cái nghĩa là cái người giác ngộ, người hiểu biết, người tỉnh thức. Nam mô A Di Đà Phật có nghĩa là con thành tâm kính lạy, hay là con cung kính đảnh lễ Đức Phật có tên là A Di Đà. Mà chữ A Di Đà này nói rõ thêm chút là con đảnh lễ Đức Phật có cái nghĩa là hào quang vô lượng, tuổi thọ vô lượng và công đức vô lượng. Chúng ta niệm Phật A Di Đà. Bây giờ thầy hỏi quý Phật tử, Đức Phật A Di Đà ở đâu? Tây phương Cực Lạc. Ở cái Tây phương Cực Lạc là chỗ nào vậy? Sao người thì nói phương Tây, người thì nói phương Tâm, vậy thì cuối cùng phương nào? Theo kinh A Di Đà nói trước. Theo kinh A Di Đà nói thì Đức Phật A Di Đà ở đâu? Đâu trong, nói theo kinh A Di Đà đó chứ. Kinh A Di Đà nói như thế này: từ đây về phương Tây, trải qua 10 muôn ức cõi Phật, có một đất nước tên là Cực Lạc, nơi đó có Đức Phật A Di Đà đang ngày đêm thuyết pháp. Thì đó là theo lời của trong kinh dạy, là chúng ta tin tưởng ở Tây phương có Đức Phật A Di Đà, và hàng ngày chúng ta tụng kinh niệm Phật và luôn luôn nhất tâm niệm để cầu xin về Tây phương, xin về thế giới của Đức Phật A Di Đà. Chữ A Di Đà có nghĩa là ánh sáng vô lượng, nghĩa thứ hai là thọ mạng vô lượng, nghĩa thứ ba là công đức vô lượng. Một Đức Phật, trong Đức Phật, Phật là người hiểu biết, người thương yêu. Chữ Phật trong đó bao gồm cái nghĩa hiểu biết lớn và thương yêu lớn. Tình thương của Phật là vô bờ bến. Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng vậy. Thích Ca Mâu Ni được người Hoa, người Tàu dịch ra là năng nhân tịch mặc. Năng nhân chính là lòng thương, tịch mặc tức là sự tĩnh lặng. Từ sự tĩnh lặng này, đó chính là cái biểu hiện của trí tuệ tuyệt vời. nó không bị vướng chấp một cái gì hết. Đó, như vậy thì cái sự tĩnh mặc này chính là nơi để phát xuất ra ánh sáng vô lượng. Và cái lòng từ bi thương yêu kia, đó chính là biểu hiện của tuổi thọ vô lượng. Như vậy thì Đức Phật nào cũng có hai cái tính chất tròn đầy này hết. Đức Phật nào cũng có cái sự hiểu biết lớn và thương yêu lớn hết. Đây là hai cái yếu tố cơ bản nhất của Bồ Đề Tâm. Thì cái nghĩa rốt ráo của Phật A Di Đà là với tình thương rộng lớn và với trí tuệ rộng lớn, Ngài hóa độ khắp chúng sinh, công đức hóa độ được viên mãn. Giống như Đức Phật mà chúng ta thường nói là có ba tính chất của sự giác ngộ, đó là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Với trí tuệ tròn đầy, Ngài đã thành tựu tự giác. Với lòng từ bi rộng lớn, Ngài đã hoàn thành cái sự độ tha, tức là giác tha. Và cái sự hóa độ đó tròn đầy viên mãn, không còn một tí ngàn mé nào trong tự tâm cũng như bên ngoài, đó là công đức viên mãn. Công đức, cái chữ A-di-đà thì dịch là công đức vô lượng. Mà ở cái nghĩa của chữ giác, ở trong cái nghĩa của Đức Phật mà Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta thường giải thích ra thì là giác hạnh viên mãn, thì đó chính là cũng cái nghĩa này. Như vậy khi chúng ta hiểu cái nghĩa rốt ráo rồi á, thì Phật Thích Ca, Phật Di Đà cũng có một nghĩa thôi, phải không? Thế bây giờ thầy hỏi các vị, theo như kinh A Di Đà ở phương Tây đó, thì từ đây đến phương Tây là trải qua 10 muôn ức cõi Phật. Mà một cõi Phật như vậy á, là gần hay xa? Xa vô cùng. Xa như thế nào? Cả một cái giải thêm, một cái thiên hà lớn như thế này gọi là cõi Ta Bà. Đây là của Đức Phật Thích Ca thì hiện ở đây gọi là một cõi Phật. Mà 10 muôn ức, 10 là một số 1 với số 0, muôn là 1 vạn, ức là 100 ngàn. Một con số 1, 5 con số 0, 4 con số 0 với 1 số 10 đó là 1 con số 0 nữa, là 1 con số 1 với 10 con số 0 cõi Phật. 1000000 cõi Phật. Cái số lượng nó dài như vậy đó. Bây giờ chúng ta làm sao đi tới đó được? Chúng ta đi bằng gì? Máy bay tới không? Không. Cái xe lửa tới không? Càng không. Cái phi thuyền được không? Cách nào được, phi thuyền giỏi chừng lên tới cung trăng, sao kim, sao mộc gì đó. Trong cái thái dương hệ này là giỏi rồi, không thể nào mà đi lên cõi Phật kiểu đó được hết. Như vậy sanh lên Tây Phương mà không biết đi bằng phương tiện gì. Vậy thì hàng ngày chúng ta niệm Phật, chúng ta cầu sanh Tây Phương, chúng ta sanh bằng cái gì đây? Muốn sanh về Tây Phương cực lạc, không phải đơn giản mà cứ nói cái tâm là không biết cái tâm chỗ nào đó. Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật 7 lần hỏi tôn giả A Nan trả lời vị trí của cái tâm, trả lời Đức Phật đều bác hết trọt hết. Cái tâm nằm trong tim, cái tâm nằm trước con mắt, cái tâm nằm sau con mắt, cái tâm nằm ở đâu, bên này bên kia đều trọt hết. Đó, không phải đơn giản mà nói được cái tâm đâu. Chúng ta hơi cứ mở miệng lên, ôi rồi tôi tu tâm thôi. Cái tâm chỗ nào mà tu? Phải không nào? Ví dụ như ăn á, thì không ăn chay. Tới ngày rằm mùng 1 vẫn cứ ăn mặn, vẫn cắt cổ, vẫn nhổ lông, vẫn đập đầu để mà ăn cho nó đã cái miệng. Nhưng mà nói đến tu, ôi tôi tu tâm chứ còn cái việc này thân nó mà không quan trọng. Thế thì tôi hỏi, cái tâm nào thèm ăn thịt, mổ gà, giết vịt mà kêu là tu tâm? Thấy không? Thế mình tu tâm thì cái tâm nào nó suối cái miệng mình thèm ăn món ngon, thế mình tu cái tâm nào? Phải không? Cho nên đâu có đơn giản mà cứ nói tôi tu tâm chứ không tu miệng. Thế thì cái tâm là nó điều hành cái miệng mình, phải không nào? Tâm là ông chủ, là người điều hành sai khiến cái miệng, phải không? Cái miệng nó thèm ăn gì, cái gì thèm? Cái tâm mình thèm, cái tâm mình còn thèm thì sao gọi là tu tâm được? Cho nên đừng có dễ dàng, quá dễ dãi với cái việc đổ lỗi cho một cái khuất mặt. Tại vì cái tâm mà mình đâu có thấy được. Cho nên trước khi nói cái tâm á, thì chúng ta hãy để ý lại chừng cái thân, cái miệng đã, những cái mình thấy được để mình sửa cho nó tròn đã. Thì từ đó cái tánh thanh tịnh của mình, tâm của mình nó tĩnh lặng như cái tính chất của Đức Phật là tịch mặc đó, vắng lặng như cái thau nước mà nó vắng lặng á, thì mình mới soi thấy khuôn mặt vô được. Còn cái tâm mình cứ lăn xăng không điều chỉnh được, mà nó như cái hồ nước mà nó lăn tăn, cái thau nước mà nó lăn tăn gần sóng, mình soi vô mình không thấy khuôn mặt mình được, thì cái trạng thái của tâm như cái trạng thái của thau nước được lắng lại vậy, thì mình mới soi vô thấy khuôn mặt. Thì cũng giống vậy, muốn thấy cái tâm thì mình phải lắng lại, lắng bằng cách là tu và niệm Phật cho nhiều. Niệm Phật làm sao để cái tâm hoàn toàn tịnh? Pháp môn không phải chỉ niệm Phật không, có nhiều pháp môn khác, tụng kinh cũng được, trì chú cũng được, ngồi thiền theo dõi hơi thở cũng được, pháp môn nào cũng được. Nhưng chúng ta thường sử dụng pháp môn niệm Phật, nó dễ ứng dụng. Thì niệm Phật làm sao để đến mức độ trong tâm mình chỉ có bám chặt vào cái danh hiệu niệm Phật mà thôi, không niệm cái gì khác hết, thì lúc bấy giờ mới là cơ hội để cái tâm mình lắng lại. Thật ra bây giờ hỏi cái tâm ở đâu thì chúng ta không có chỉ được, không có thể nào chỉ được cái tâm ở đâu. Nhưng mà chúng ta có thể thấy được kết quả của cái tâm, thể hiện qua lời nói, thể hiện qua hành động, thể hiện qua cái lối sống hàng ngày. Mình sống bột chột, sống vụng về, sống hay chửi mắng, hay giận hờn, hay là sống dễ thương, sống nhẹ nhàng, thảnh thơi, sống biết yêu thương, biết quan tâm, chia sẻ người khác. Đó chính là kết quả của cái tâm mình đã điều hành. Chứ còn hỏi cái tâm ở đâu thì không biết được. Như vậy làm cho cái tâm nó lắng lại thì mọi pháp, mọi vấn đề mình sẽ thấy được rõ ràng hơn. Mình sẽ thấy rõ được cái bản chất của một pháp. Một pháp đó gì thì dùng cái từ quý vị có thể chưa nghe được cái một pháp. Thì ví dụ cái hoa cũng là một pháp, cái khăn cũng là một pháp, sự buồn là một pháp, sự vui là một pháp, cái thân là một pháp, cái tâm là pháp. Tất cả mọi thứ thì thầy gọi là một pháp, phải không? Khi mình thấy rõ ràng bản chất của mỗi pháp như vậy thì đó chính là cái trí tuệ của mình nó phát sinh lên, mình mới thấy rõ cái pháp như vậy. Mà cái trí tuệ nó phát sinh lên, nó rõ ràng đến mức độ mà rõ ràng không có còn bị chi phối, không còn bị cản trở bởi bất kỳ một cái tì vết nào, đó là trí tuệ vô lượng. Lúc bấy giờ là thành Phật. Trí của Phật là trí thấy rõ ràng hoàn toàn, không có một ngàn mé nào bị chi phối, bị cản trở hết. Đó chính là vô lượng quang. Đức Phật A Di Đà có nghĩa là vô lượng quang, là trí tuệ vô lượng, là chỗ này. Và cái chữ tịch mặc của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay là chư Phật nói chung là cái tính giác đó chính là chỗ này. Như vậy khi nào trong tâm chúng ta mà hoàn toàn lắng trong, thấy được cái tính giác đó và cái tình thương yêu rộng lớn của chúng ta nhờ nơi cái tính giác đó mà bủa rộng ra thương yêu khắp mọi người mọi loài, không còn trở ngại chút nào hết, thì lúc bấy giờ trong tâm chúng ta chính là tâm Phật. Ngay lúc đó chúng ta ngồi đây mà chúng ta đã có Phật A Di Đà ngay trong cái niệm đó, ngay trong giờ phút đó. Tâm mình không có nghĩ tầm bậy, không có nói bừa, không có tham lam giết hại trộm cắp tà dâm, thì ngay lúc đó là tâm Phật đang hiện lên. Miệng của mình không có nói lời sai sự thật, không có nịnh hót bợ đỡ lời phù phiếm, không có nói đâm đầu này thọc đầu kia, không có nói những điều văn tục sằng bậy để thỏa mãn cái tâm cuồng vọng của mình. Như vậy cái miệng đó lúc đó là miệng của Phật. Còn miệng chửi bới, miệng nói tục, miệng nói xấu người khác, miệng nịnh bợ, thì cái miệng đó là không phải miệng của Phật, miệng của ma, của quỷ, phải không? Như vậy Phật có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào. Khi nào tâm của mình hoàn toàn lắng thì lúc đó Phật A Di Đà ngự trị. Ở Tây Phương Cực Lạc theo Đức Phật dạy trong kinh chắc chắn có Đức Phật A Di Đà. Nhưng chúng ta cầu xin về thế giới của Đức Phật A Di Đà cũng có nghĩa là chúng ta cầu, cầu có phải là cầu xin ai cho mình không? Không có ai cho mình được hết. Muốn Đức Phật A Di Đà tiếp ứng được với mình thì trước hết mình phải chỉnh cái tần số tâm của mình làm sao để ứng hợp được với cái tâm từ bi của Đức Phật A Di Đà. Có nghĩa là mình cũng phải xây dựng cái thân, cái miệng, cái ý của mình như là Đức Phật A Di Đà thì lúc đó mới vãng sanh được. Chứ không phải cứ dễ dàng nói niệm Phật vãng sinh đâu. Mình nghe vừa rồi gần đây thầy thấy có một số băng đĩa quý thầy giảng, nghe có phần nó lệch lạc, nó giống như là sự ban ân của Đức Phật A Di Đà về một cõi thiên đường nào. Cứ niệm Phật đi, niệm Phật rồi là Phật rước đi. Xin thưa Phật rước đi, mà giả dụ mà thật sự Đức Phật có rước đi thì lên thế giới cực lạc chúng ta cũng không biết sống làm sao. Bây giờ thầy hỏi quý vị nè, chúng ta đi qua Mỹ, chúng ta qua bển nói tiếng Việt hay là tiếng Tàu? Qua bên Mỹ mình nói tiếng gì người ta mới hiểu? Tiếng Anh. Như vậy muốn qua bên Mỹ phải học tiếng Anh chứ, phải không? Muốn nghe ông Mỹ ông nói chuyện thì mình phải phải học tiếng tiếng Mỹ, tiếng Anh. Bây giờ muốn qua bên Tàu để nghe cái người Tàu người ta nói chuyện hiểu với mình, trao đổi được với họ, thì mình phải học tiếng tiếng Tàu, tiếng Trung Quốc, tiếng Hoa. Đây. Thế thì bây giờ Đức Phật A Di Đà nói là hàng ngày thuyết pháp, thế ngài giảng bằng tiếng gì? Ngài có giảng tiếng Việt không? Thôi thầy chấp nhận cái phương án này, ngài giảng tiếng Phật. Quý vị có hiểu tiếng Phật không? Bây giờ phải học làm Phật đã. Muốn hiểu tiếng Phật tức là phải học tiếng Phật, mà học tiếng Phật có nghĩa là học làm Phật. Chỉ có Đức Phật mới nói được tiếng Phật, hiểu được tiếng Phật, đúng không? Mình gọi là ngôn ngữ Phật đi. Mình Việt thì ngôn ngữ Việt Nam. Bây giờ ở cõi Phật thì có ngôn ngữ Phật. Riêng về cái chuyện ngôn ngữ thôi thì mình phải hiểu được tiếng Phật đã. Hiểu được tiếng Phật thì mới sanh lên cõi Phật. Chứ bây giờ cầu sanh về Tây Phương nói cho nó dễ tu, nhưng mà thật ra cầu sanh về Tây Phương mà chúng ta mơ mơ hồ hồ chưa có xây dựng được cho một cái tính Phật nào trong lòng mình hết, thì lên trên Tây Phương cực lạc chúng ta ngồi chập chán nản lóc. Giống như đi vô cái lớp học mà vô cái lớp chuyên, đăng ký vô cái lớp cao cấp, mà trong khi mình giải bài toán cơ bản không được, vô nghe giáo sư giảng cho học viên người ta làm bài rốc rốc, mình nghe mình không hiểu gì hết. Chán không? Quá chán, đúng không? Thế thì bây giờ thầy khuyên các vị, chúng ta nhất tâm nhất ý cầu sinh về Tây Phương cực lạc như là cái tâm nguyện hàng ngày các vị đang tu. Tuy nhiên muốn sanh về cực lạc thì chúng ta phải tu, phải sửa. Niệm Phật không đủ đâu. Phải sửa thân, sửa miệng, sửa ý. Nói như Phật nói, nghĩ như Phật nghĩ và làm như Phật làm. Đức Phật nói điều thương yêu, nói điều chánh ngữ, nói điều xây dựng, nói những điều có tính cách làm cho chúng sanh bớt khổ và đem lại niềm vui cho mọi người, mọi loài. Thì chúng ta cũng phải nói những điều đó, nói những điều đúng sự thật, nói có tính cách xây dựng, nói những điều hòa nhã, từ ái, thương yêu, nói những điều đem lại lợi ích cho mọi người, mọi loài. Đức Phật nghĩ không tham, không sân, không si. Chúng ta cũng nghĩ những cái điều thiện, điều tốt, điều đẹp, không có tham lam, không sân hận, không si mê. Đó là ý nghĩ của Phật, phải không? Đức Phật làm, hành động của Đức Phật là gì? Hành động thương người, không có sát sinh, hành động không có trộm cắp, hành động không có tà dâm. Rất nhiều những cái hành động tốt. Hình ảnh của Đức Phật là tuyệt vời. Thì chúng ta đã học được cái gì ở Đức Phật? Chúng ta chưa có mong mỏi, là không dám cầu mong là được cái thân tướng hảo như Đức Phật, mà chúng ta hãy cố gắng học theo được tí nào được chút đó. Đức Phật ngồi là ngày nhìn xuống rất là hiền hòa dễ thương, thì chúng ta cũng sao, cũng đem cái ánh mắt đó mà nhìn cuộc đời rất là từ hòa. Xem cái hình ảnh Đức Phật trong kinh kể lại, ngài đi khất thực ôm bình bát, đi khoan thai từng bước từng bước, thì chúng ta cũng học nơi cái hành động của ngài, bước đi từng bước nhẹ nhàng, chân trái thở vào, chân phải thở ra. Bước chân trái thấy lòng mình an trú trong bước chân, thở ra miệng mình nở một nụ cười thật tươi. Bây giờ già rồi, lớn rồi, có cái gì nữa đâu mà vội vàng. Thấy không? Sống trở lại với thực tại ngay giây phút này. Trở lại với thực tại ngay giây phút này thì mới có cơ hội để tâm tĩnh lặng. Còn nếu như không trở lại giây phút này mà cứ nghĩ mãi về quá khứ xa xưa, trước kia tôi đẹp, trước kia tôi giỏi, tôi thính tai, tôi thông minh, rồi nghĩ đến sau này, không biết sau này là khi tôi chết rồi con cháu tôi nó sẽ ra sao và tôi sẽ về đâu. Chúng ta cứ mãi với những ý nghĩ đó mà chúng ta quên đi giây phút thực tại, là giây phút chúng ta có thể làm chủ được cái miệng, làm chủ được cái thân và làm chủ được ý nghĩ ngay trong giờ phút hiện tại này. Ngay trong giờ phút hiện tại này mình làm chủ được cái thân, cái miệng, cái ý, mình xây dựng đời sống thật là thảnh thơi, đẹp đẽ, hình ảnh rất dễ thương như chư Phật, thì lúc bấy giờ hình ảnh Phật luôn ngự trị trong lời nói, trong hành động và trong ý nghĩ của chúng ta. Như vậy thì chưa có sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc mà ở giây phút này Đức Phật A-di-đà đã có mặt rồi. Thầy xin thưa, đạo Phật có 84,000 pháp môn, không riêng gì một pháp môn nào hết. Đó, chúng ta tùy phương tiện, tùy khả năng mà chúng ta chọn cho mình một pháp môn tu tập. Như thầy đi giảng với quý Phật tử, thầy biết quý Phật tử thích niệm Phật thì thầy giảng cái vấn đề niệm Phật. Nhưng riêng cái pháp môn mà thầy chọn đó, thầy tự tu tập đó, là thầy theo dõi hơi thở, cách là quán sổ tức, theo dõi hơi thở theo phương pháp mà thiền kinh An Bang Thủ Ý Đức Phật dạy, là kinh quán niệm xứ. Thì mỗi người chọn cho mình một pháp môn. Rồi có những vị họ theo cái truyền thống Mật Tông thì họ hành trì mật ngữ, thần chú. Thì tất cả mọi cái phương tiện đó đều quy về một mục đích duy nhất là định tâm. Từ cái chỗ định tâm thì trí tuệ phát sinh. Có thiền định, có trí tuệ rồi thì kết quả nào cũng có thể đạt được hết. Tại vì sao? Có định, có tuệ, trí tuệ phát sanh tầm thương rộng lớn thì lúc bấy giờ là chúng ta là đang có biểu hiện của Phật, Phật tánh được hiển lộ. Cái tính Phật đó, Phật tánh tức là ta gọi là tính Phật. Cái tính Phật đó là cái tính sáng suốt, cái tính thương yêu, cái tính không phân biệt. Cái tính đó nó hiển lộ lên thì pháp môn nào cũng có chung một mục đích cả. Chúng ta đừng có quá nặng nề thắc mắc là tại vì sao chùa này thì niệm Phật mà chùa kia thì trì chú, chùa nọ thì lại ngồi thiền. Mỗi nhà có một cái tivi, nhà này thích phim chưởng người ta mở phim chưởng người ta coi, nhà kia thích cải lương người ta mở cải lương người ta họ, nhà nọ thích quan họ người ta mở quan họ người ta nghe. Thì các cái chùa tùy theo đối tượng căn cơ của mỗi chúng ở đó mà các vị hoàng pháp viên ở đó họ chọn cái pháp môn phù hợp cho đạo tràng ở đó. Nói chung tất cả các pháp môn đều có một mục đích là thanh tịnh thân tâm. Đa số theo pháp môn tịnh độ của Phật giáo chúng ta là đều quy về con số 108 này. Khi mà niệm Phật chỉ có 108 hạt thôi, chứ không có, thầy chưa hề nghe thấy có 4 hạt là tứ châu tứ thân phụ mẫu là hạt Phật nào hết á. Chỉ là hết một vòng 108 hạt thì có một cái chùm này nè, nó làm cái điểm tiêu để mà làm dấu đủ 108 thôi. Cho thầy chưa có thấy, chưa nghe nói là cái chỗ nào mà 4 hạt tứ thân phụ mẫu gì hết á. Chỉ là cứ 108. Có nhiều sâu á 54 hạt, có sâu á 36 hạt, có sâu á 27 hạt, có sâu á 18 hạt. Các vị biết sao có mấy số đó không? 54 hạt quý vị quay 2 vòng nó ra 108. 36 quý vị quay 3 vòng nó ra 108. 27 quý vị quay 4 vòng thì nó ra 108 hạt. Và cái sau 18 hạt á thì quay 6 vòng là nó ra 108 hạt. Đây, cái số chung lại là 108. 108 này nó tượng trưng cho 108 phiền não do ba nghiệp ở ba thời qua sáu căn nhân lên với nhau thành ra 108 phiền não, ba nghiệp thân miệng ý ở trong ba thời quá khứ hiện tại vị lai, qua sáu nghiệp thân mắt tai mũi lưỡi thân ý nhân lên thành 108 phiền não. Mỗi câu niệm Phật tiêu trừ một cái phiền não đó, nên hết 108 hạt của một vòng là Ước mơ là tiêu trừ 108 phiền não trong ngày, thanh tịnh hóa tâm hồn. Đó, cái ý nghĩa biểu trưng, ý nghĩa tượng trưng. Ý nghĩa của tràng hạt 108 là như vậy. Mục đích của tràng hạt là gì? Mình niệm Phật mà niệm không á, thì sợ căn cơ mình chưa vững, chưa có bám vào trong cái tiếng niệm Phật, sợ nó tán loạn. Cho nên dựa vào cái tràng hạt này để nó trợ duyên cho mình. Như vậy cái tràng hạt này mục đích duy nhất chỉ là giúp cho cái người đang tu, đang niệm Phật này có cái phương tiện mà trụ tâm lại, không tán loạn mà thôi. Ngoài ra không có một cái mục đích nào khác hết. Cái đeo lên tay này chẳng qua cho đẹp thôi, đeo lên cổ thì chẳng qua ra vẻ ồ tôi là Phật tử, tôi đeo tràng hạt. Đeo lên trên này không có thành cái ông gì hết, không thành cái bà gì hết, mà phải niệm cơ. Nam mô A Di Đà Phật 1 hạt, Nam mô A Di Đà Phật 2 hạt, Nam mô A Di Đà Phật 3 hạt. Đó là cái việc đúng, việc chính quan trọng nhất của cái sâu chuỗi tràng hạt đấy. Ngoài ra mọi lý do khác đều vô nghĩa. Như vậy yếm vào quan tài hay không yếm vào quan tài, đó là việc tùy gia đình có thích hay không. Thầy không trả lời đúng hay trả lời sai. Bởi vì ví dụ như thầy, nhiều khi cái sâu chuỗi này không phải là niệm đủ 108, nhưng mà thầy vẫn mang lên thầy niệm. Mục đích nó lại nằm ở vấn đề khác. Đó là gì? Là tri ân cái người ta tặng mình. Ta tặng mình thì thôi không kể, mình cứ nằm cầm mình niệm. Đó lâu lâu ta nhìn hình ta thấy à ông thầy ông có cầm cái sâu chuỗi của mình, họ vui. Như vậy là tôi niệm vì cái vừa tu cho tôi, cho thầy, mà cũng là vừa cho cái người đó người ta vui. Vừa đem lại niềm vui cho mình, đem lại niềm vui cho người khác, mắc mớ gì mình không làm, đúng không? Còn cái việc mà trong gia đình, khi mà người chết liệm vô quan tài, gửi cái sâu chuỗi theo, giống như một cái sự gửi gắm. À, hy vọng rằng những người thân của mình đây, cha mẹ hay là anh chị em của mình đây, sau khi chết cầu mong là nếu không được về cõi Phật thì cũng sanh về cảnh giới an lành nào. Mà mong muốn cái biểu tượng của cái sâu chuỗi này là mong muốn kiếp sau tiếp tục được tu hành, được niệm Phật để mà nhiều kiếp sau nữa được giải thoát. Xin thưa quý vị, chúng ta tu phải qua nhiều kiếp lắm, chứ không phải một kiếp mà thành đâu. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta kiếp này thành Phật, thật ra là Ngài cũng đã trải qua bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp rồi, bây giờ mới thành Phật á. Chứ không phải nó tu một cái thành Phật liền đâu. Dĩ nhiên theo thiền tông người ta dạy á, một niệm á, là niệm trước là chúng sanh, niệm sau là Phật, thì cái đó là nói về cái sự giác ngộ. Cái tính Phật nó hiện lên, giống như lúc nãy thầy khẳng định là tất cả chúng ta hiện tại đây cũng đang là Phật nè. Nhưng mà có giống Phật ở trong lòng mình á, phát sinh cái giống Phật lên, thì thầy nói trở lại cái vấn đề hồi nãy tí đã khẳng định. Còn cái tràng hạt ám vào trong quan tài hay là không ám vào trong quan tài, nó không có mục đích giúp cho cái người chết đó được cái gì cả, mà chỉ là sự gửi gắm của người sống thôi. Cũng như cái áo lục thù, ở trong Nam hoàn toàn không có áo lục thù, ở ngoài Bắc mới có cái áo lục thù. Như vậy nếu mà nói bỏ cái áo lục thù này mày mới được siêu á, vì té ra mấy người chết trong Nam không ai siêu á. Như vậy cái áo lục thù đó chỉ là niềm tin mà thôi, một cái hình ảnh tượng trưng giống như cái sâu chuỗi thầy vừa nói vậy đó. Thì cái đó chỉ là cái lòng tin và mơ ước thôi. Còn cái chính mà có siêu hay không, có được về cõi lành hay không là do cái người chết đó đó. Chứ chúng ta làm cái gì thì cũng chỉ là trợ duyên thêm thôi. Cái chính là cái người chết đó, lúc sống có chịu niệm Phật hay không, có làm phước làm lành hay không. Chứ còn khi sống thì tham nhũng hối lộ, cướp của giết người, thấy vợ người ta đẹp nhìn ngó, thấy của người ta đẹp là thò tay bóc, thì có chết mà có niệm người sống, có niệm cho khô cổ nữa thì cũng chưa chắc gì ông siêu đâu. Cái ém hàng trăm cái lục thù, cái một vạn cái sâu chuỗi vô thì rồi chôn xuống đất nó cũng thành cát bụi, trở về với cát bụi. Các vị lưu ý cho cái điều này. Muốn vãng sanh thì bây giờ còn sống nè, phải lo tu đi, tự mình tu thôi à. Tự mình tu rồi tự mình giác ngộ và tự mình vãng sanh. Thấy chưa? Tự mình giác ngộ, giống như mình là cái máy radio, mình phải dò cái tần số, dò cho đúng cái tần số mà bên kia nó phát xuống thì nó bật được nhạc hát, phải không? Còn dò không trúng thì không nghe rè 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 rè, không nghe tiếng gì cả, phải không? Bây giờ mình dò đó, cái quá trình dò đó là giống gì? Sửa đổi cái thân, cái miệng, cái ý từ cái chỗ xấu xa bậy bạ trở thành thanh tịnh, trang nghiêm, đẹp đẽ, nhất tâm, tinh tấn, vân vân. Thì nghe được tiếng Phật và cái làn sóng của Phật A Di Đà phát xuống là sóng tiếp dẫn đó. Mình biến mình thành một người tiếp được cái làn sóng tiếp dẫn đó thì Đức Phật A Di Đà mới tiếp dẫn mình được. Còn đầu óc mình mê muội, tôi chật chợt, tôi chơi chơi không giống ai, mà ham danh ham tướng, khoe khoang, tôi giỏi, tôi tụng vô lượng thọ, tôi trì mỗi ngày như vậy là cái ngang vòng tràn hãm tới này toàn là khoe khoang, không có cái tâm của Phật, không có cái miệng của Phật, không có cái ý của Phật, hành động không có một chút gì để giống Phật A Di Đà hết, thì vô bổ. Tôi phải tinh tấn mà khiêm hạ, công phu gọi là công phu. Công phu tức là cái sự tu hành nó đạt đến mức độ miên mật duy trì, nó không phải hứng lên cái tu niệm liên mà cái qua ngày mai cái đi chơi, đó là xếp đồ đi du hí Vịnh Hạ Long, Sa Pa ngắm tuyết, của Sài Gòn, của Nha Trang ngắm biển, thăm thầy Đạo Quang, đi ào ào hết, rồi không tu cũng niệm Phật gì hết, thì cái công đức mà tu ào ào cái ngày trước đó cũng vô bổ vô dụng. Công phu là phải đều đặn, cố gắng làm sao giữ cái tâm mình lúc nào cũng trong trạng thái bình lặng và niệm Phật. Nếu mình niệm Phật thì khi vui cũng niệm Phật, khi buồn cũng niệm Phật. Khi có một sự đau khổ, gia đình người thân mất cũng niệm Phật, mà khi sung sướng trúng số độc đắc cũng phải niệm Phật. Người ta đem tới, người ta cho mình mâm cao cổ đầy thì cũng A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cứ liên tục vậy. Ta tặng quà mình cũng A Di Đà Phật, người ta chửi mình cũng A Di Đà Phật hết á. Tu vậy mới là công phu. Chứ còn mà đang vui đang hạnh phúc thì A Di Đà Phật, gặp cái thầy A Di Đà Phật mà gặp đứa cháu quát cũng sợ mình đập bây giờ, làm liền quên nó chửi A Di Đà Phật mất. Như vậy là chưa có công phu. Mà cái người mà chưa công phu tốt á thì khi chết khó vãng sanh lắm. Giữ cái sự công phu cho đều, gọi là cái sự công phu niệm Phật nó giữ cho đều, thì khi chết đó nó nhẹ nhàng. Giữ cái tâm thức bình lặng đó, vẫn luôn luôn nhớ đến Phật, thì sẽ được dễ dàng tiếp xúc với cái tình thương lớn của Đức Phật A Di Đà. Vì sợ những người lâm chung sắp chết đó không giữ được cái tâm bình lặng đó để được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn, cho nên những người sống chúng ta mới trợ niệm, tức là giúp đỡ cho cái người lâm chung đó luôn luôn giữ ý thức trong sự chánh niệm, đừng có lãng sao cái tâm ý nghĩ về Phật. Cho nên những người trợ niệm đó mới cần phải có mặt. Như vậy cái ban trợ niệm là rất cần, mà trợ niệm đúng nghĩa có nghĩa là ban trợ niệm hay là những người mà ngồi xung quanh niệm Phật chỉ có cái chức năng là làm cái chất xúc tác giúp cho người lâm chung đó không bị mất đi cái chánh niệm nghĩ về Đức Phật, giữ trong mình câu niệm Phật, giúp cho họ được tỉnh thức mà thôi. Chứ ban trợ niệm nó không có thần thông phép tắc gì hết á, mà ngồi đó nó tu niệm Phật mà cái ông đó ổng siêu đó. Nói như vậy là loạn ngôn, là vọng ngữ, là ma nói chứ không phải Phật tử nói. Phật tử đến trợ niệm thì cứ nhất tâm niệm Phật, để làm chi mình cũng được niệm Phật, và đồng thời nhắc nhở bạn đồng tu của mình, cái người đang lâm chung đó, hoặc là người thân của người đang lâm chung, người đang hấp hối đó, cũng được nghe niệm Phật và trở về với cái tính giác. Nó chỉ có cái chức năng đó thôi, ngoài ra không có cái hoạt động nào khác mà ban trợ niệm có thể vỗ ngực xưng tên, nói là tụi tôi là niệm là thành công vĩ đại lắm, ông này siêu rồi, bà nọ siêu rồi, để lại xá lợi đó lại. Xin thưa, người ta siêu là cũng nhờ người ta, tự thân người ta. Chứ không giờ các vị ban trợ niệm chúng ta niệm làm cho hàng trăm hàng ngàn việc, mà cái tâm của họ cứ nghĩ tới trời ơi, còn mấy cái cây vàng tôi chôn dưới đít giường, tôi chưa được nói với ai hết, đây bây giờ tôi sắp chết rồi. Cái tâm mình nó là niệm muốn khô cổ, mà cái người sắp chết cứ nghĩ tới ba cây vàng chôn dưới gốc cột á, thì chết rồi cũng vãng sanh chôn gốc cột à, chứ không có vãng sanh lên Tây Phương được. Cho nên chúng ta đừng có nói thần nói thánh cái ban trợ niệm á. Người trợ niệm là người niệm Phật giúp, trước hết là cái lợi ích rất lớn. ai tham gia trong ban trợ niệm thì người đó được đích thân mình tu tập. Thay vì tu ở nhà, tu ở chùa, thì bây giờ đến nơi người lâm chung cũng tu cho mình. Nhưng mà nhờ cái sự tu của mình, hình ảnh đẹp đẽ đó, âm thanh của Đức Phật đó mới tác động vào trong tâm thức của người sắp lâm chung, và người sắp lâm chung giữ được chánh niệm. Như vậy sự trợ niệm đó có tác động là trợ giúp cho người lâm chung giữ được chánh niệm tỉnh giác, không tán loạn, không mất đi cái danh hiệu A-di-đà trong tâm thức mình. Mục đích của ban trợ niệm chỉ có bấy nhiêu đó thôi, chứ không thể mà nhờ cái sự niệm Phật của mình mà cái người đó tiếp nhận được một cái nguồn năng lượng siêu nhiên nào đó để vãng sanh. Chuyện đó hoàn toàn là ma mị, không thật. Bởi vì con người của chúng ta, con người phàm phu, thấy luôn luôn chúng ta thấy bằng con mắt thịt, nghe chúng ta luôn luôn nghe bằng cái tai trần, chứ chúng ta ít có khi thấy bằng cái tính Phật, mà chúng ta ít có nghe bằng cái tai Phật. Chúng ta không có cái nghe như Bồ Tát Quán Thế Âm là phản quang quang tự kỷ. Chúng ta không có thấy con mắt như là mắt từ của Bồ Tát Quán Thế Âm là từ nhãn thị chúng sinh. Cho nên khi mà nói đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì chắc chắn chúng ta phải sẽ vẽ ra một cái viễn ảnh, một cái hình thức, một cái hình ảnh thế giới Tây Phương đó xa xôi vô cùng. Mình nghĩ không tới, mình nghĩ bằng cái tâm phàm, bằng con mắt thịt đây thì mình nhìn dở chừng tầm nhìn xa đến 10 km thôi, đâu có nhìn xa hơn nữa. Làm sao thấy được Phật A-di-đà bằng con mắt này? Làm sao nghe được tiếng Phật A-di-đà thuyết giảng bằng cái lỗ tai này? Phải không? Như vậy hãy thắp sáng Đức Phật A-di-đà trong lòng mình lên, thắp sáng lên để cho hình ảnh Đức Phật A-di-đà trong lòng mình luôn hiện hữu, và tiếng nói pháp âm của Đức Phật A-di-đà luôn thuyết pháp trong tâm mình. Thấy như vậy, nghe như vậy thì cơ hội vãng sanh nó có liền ngay lập tức, khó mấy cũng thành dễ, với điều kiện tu cho thật miên mật, công phu hành trì cho thật tinh tấn. Và ngay lúc đó, nơi chúng ta ngồi đây là tịnh độ. Phật ở đâu? Phật ngay trong tâm. Như vậy trong tâm ta có Phật thì thế giới này cũng là thế giới của Phật. Lúc bây giờ chùa Vĩnh Thái cũng là tịnh độ, huyện Nông Cống này cũng là tịnh độ, tỉnh Thanh Hóa này cũng là tịnh độ, chứ không phải chờ phi thuyền nào rước lên trên cõi của Đức Phật A-di-đà mới là tịnh độ. Xin thưa, Đức Phật đã dạy tâm bình thế giới bình, tâm tịnh Phật độ tịnh. Tâm chúng ta tịnh rồi thì cõi Phật liền thanh tịnh ngay trong cái tâm này, ngay trong giờ phút này là tịnh độ. Đây là tịnh độ, tịnh độ là đây. Mỉm cười chánh niệm an trú hôm nay, Phật là lá chín, pháp là mây bay, tăng thân khắp chốn quê hương nơi này, quê hương Cực Lạc nơi này. Đây là tịnh độ, tịnh độ là đây. Mỉm cười chánh niệm an trú hôm nay, Phật là lá chín, pháp là mây bay, tăng thân khắp chốn quê hương nơi này. Thở vào hóa nở, thở ra trút lấy, tâm không ràng buộc tiêu giao tháng ngày, tâm không ràng buộc tiêu giao tháng ngày, nhớ chưa? Tu là lúc nào cũng cười cũng tươi vậy đó. Chứ tu không phải là để hát đâu. Hát là chỉ mục đích trợ niệm cho cái việc tu thôi. Như vậy cái bài hát cũng là thành viên của ban trợ niệm, giúp cho tâm của hành giả được thư thái thảnh thơi, hướng về với chánh pháp rất dễ dàng. Chứ Đức Phật cấm hát nha. Nhưng mà vì sao vừa rồi thầy hát? Bởi vì thầy muốn quý Phật tử có cái sự hưng phấn trong việc tu tập thì mượn cái lời thiền ca hát, nhưng mà hát trong chánh niệm, gọi là thiền ca. Nhờ cái thiền ca này quý vị mới vỗ tay lên cười tươi hớn hở lên, một Đức Phật xuất hiện trong lòng ngay lúc đó. Như vậy là thầy đã bỏ qua cái chuyện đam mê thị dục của câu hát, mà hướng cái tâm hồn thanh cao từ một cái chỗ con người đang
âu sầu ảo não mệt mỏi, ông thầy ông giảng gì mà dai quá, ngồi mỏi quá, hát lên một câu nghe nó hưng phấn lên, thích pháp thầy, đúng không? Như vậy là cái câu hát nó có một đích trợ niệm. Nghe tiếng chuông điện thoại đừng có phiền não, mà hãy lắng nghe cho thật sâu sắc, trở về với giây phút hiện tại. Nó reo lên nằm nam mô a di đà phật, tê 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 nam mô a di đà phật, tê 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 nam mô a di đà phật. Đó là tu. Quý vị công phu ở đâu? Vừa nói là công phu không khi nào thất niệm, mà tại sao nghe tiếng chuông điện thoại mình phiền não, đúng không? Thay vì biến cái tiếng gây ra phiền não nó trở thành cái tiếng trợ niệm, đó là tu. Đang ngồi như thế này, ai đi ngang hóc cái lục bình đổ một cái sỏng, giật mình quay qua trố mắt lên người chửi kẻ mắng, cái đồ thất niệm, cái đồ lụp chụp không coi không ngó. Trong khi mình sao? Nếu mà tu thì sao? Vỡ thì nó cũng vỡ rồi, đâu cố ý. Nghe cái sỏng a di đà phật, nghe cái bình vỡ a di đà phật, má chết a di đà phật, rồi niệm phật cho má chiêu, thấy không? Chứ bình thường năng niệm mà tức má chết rồi, mẹ mẹ bỏ con đi, hoặc là chồng chết rồi, trời ơi anh ơi, là anh ơi, tại sao anh chết, anh bỏ mẹ con em, hai đứa nhỏ nó có biết gì đâu, mà tại sao mình không a di đà phật, anh ơi anh chết thì em cũng buồn lắm, nhưng mà hãy niệm phật cùng với em nha. Nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, mọi niệm biết ông chồng cũng phải quan hệ. Có một lần tôi đi, thầy đi liệm đám chết, khóc thảm thiết, cách gì thầy làm lễ được, thôi vô lạy phật nè, đã chuẩn bị làm lễ là nhập liệm nè. Ôi trời ơi, anh ơi là ngồi rên biết mà khóc, có văn có điệu có vòng đàng hoàng nha, giống như mà có nhạc lý rồi đó, do re mi fa sol la si đàng hoàng. Ôi anh ơi là anh ơi, anh chết sao mà chết vội, chết vàng rồi. Nghe hay lắm, nghe đức thầy cũng thích luôn à. Nhân đây thầy cũng kể một câu chuyện vui, thì cũng một cái bà đấy, chồng chết vậy đó, thì có ông thầy đó, ông hỏi chị, chồng chị sao chết?
Trời ơi con khổ quá thầy ơi, chồng con chết vì leo cây. Anh leo lên thì anh leo lên từng bậc, mà anh xuống thì anh xuống một cái ó. Thế là anh chết luôn. Ôi giời ơi anh ơi, phải chi anh lên từng bậc mà anh cũng xuống từng bậc thì mẹ con em đâu có khổ như thế này anh ơi. Là...
nhiều đó, để coi thử cái công phu của mình ở tới đâu. Niệm Phật bình thường niệm ngon lắm, nhưng mà nhà có người thân mất, mình có liệu, có tỉnh táo để niệm Phật hay không? Đúng không? Thường thường ông bà mà nói rất chuẩn, có bệnh thì vái tứ phương. Bình thường đang hạnh phúc như thế này nè, không có nghĩ tới chuyện tu. Có đau khổ một cái thôi thì lạy trời, lạy Phật, cầu xin tứ tung tứ tạng hết. Đau khổ mới nhớ tới Phật. Còn lúc sướng quá thì không nghĩ tới Phật. Sướng quá đi đầu ra quán cà rào, okay, đi quán bar, đi nhậu với bạn bè, mà tới khi có việc khổ tới thầy ơi cứu con. Cho nên cái công phu của chúng ta hãy tu làm sao khi vui lúc buồn, khi sướng lúc khổ, khi được khi mất, khi bại khi thành, đều phải có công phu. Niệm Phật là niệm như vậy, thì ngay trong từng giờ phút, mỗi giờ mỗi phút mỗi giây, nó tịnh độ luôn hiện tiền, mà Đức Phật A Di Đà luôn hiện hữu. Giữ cái tâm lý bình thản như vậy thì từ lúc sống đến lúc chết, lúc nào cũng vãng sinh hết, chứ không cần phải chờ chết mới vãng sinh. Niềm vui và hạnh phúc khi chúng ta trao nhau nụ cười, các vị nhớ tập cười, cười mỗi ngày để cuộc đời nó hạnh phúc. Đó là những cái lời thầy nhắn nhủ mà thầy muốn chúng ta cùng nhau thực tập như vậy, để cho đời sống của chúng ta an vui. Có an vui thì tu mới được các Phật tử ạ. Tu đừng có căng thẳng. Tu làm sao mà đi chùa về cái con nó thấy nó hoan hỷ, ô mẹ hôm nay đi chơi ở đâu vậy, mẹ đi chùa hả con? Cười. Con nó đi giờ trễ quá, sao giờ này con mới về, lần sau đừng có đi trễ gì nữa nha con. Rồi mẹ ở nhà mẹ lo lắm, nhưng mà trên miệng vẫn cười. Mình làm sao đem cái chuyển hóa, gọi là sửa, tu là sửa, sửa từ cái sự tác động xấu thành tác động tốt cho đứa con, để nó thấy rằng kết quả của mẹ, của bà, của bố đi chùa về là đem niềm vui về. Như vậy, muốn vậy chúng ta phải tự mình vui cái đã. Tu mà không vui thì không nên tu. Hỷ mà, một trong bốn vô lượng tâm là hỷ mà. Hỷ là vui mà, à, tu mà phải vui. Tu mà cái mặt cứ hầm hầm như thịt bằm nấu cháo, tu cái gì? Phải không? Tu phải vui, cho nên thầy khuyên các Phật tử là phải thường cười, niệm Phật là phải cười. Cười tươi á, chứ không phải mà tìm là mô như là Phật, mô như Phật. Không phải vậy đâu, mà lúc nào cũng tươi. Tươi á, nụ cười hàm tiếu, tức là cái nụ cười nó ẩn chứa trong lòng mình á. Nam mô A Di Đà Phật, nhìn nó hớn hở phải không? Ta thích. Ồ, cái bà cụ này bà mấy tuổi mà sao mặt bà lúc nào cũng tươi. Vô tình cái niệm Phật kiểu đó, cái cửa trẻ lại còn 40. Thì quý vị á, tu á là phải thảnh thơi hoan hỷ, đừng có thấy mình già. Già là gì? Già là một hiện tướng của tuổi tác nó tác động lên thôi, chứ tâm của chúng ta là con Phật. Đã là con Phật thì lúc nào cũng được Phật thương hết, được làm con của Đức Phật thì lúc nào cũng có quyền nhõng nhẽo bên chân Phật. Đừng hỏi năm nay mấy tuổi, đừng nói hỏi tuổi gì. Quý vị năm nay tuổi gì? Tuổi gà, tuổi bò, tuổi trâu, nói chi vậy? Phật đang ngon lành gì tự nhiên hạ xuống làm mấy con vật súc sanh chi? Hỏi tuổi gì? Dạ con tuổi học trò, học Đức Phật, học quý thầy. Học trò là trẻ hay già? Trẻ măng à. Hỏi tuổi gì? Dạ con tuổi học trò. Để dễ thương không? Từ rồi cái con mình nó thấy gì nó thích, cháu mình nó thấy gì nó thích, nó gần gũi với mình. Già nằm đau bệnh rồi nó cũng tới, nó bóp được cái lưng, nắm cái tay nó không lo phi ăn, vuốt về nó có cái miếng cơm miếng nước ngọt nó bưng lên nó, ông nội uống nước, mẹ uống nước. Tại thấy mình lúc nào cũng thảnh thơi, nó thương quen. Còn trước khi cửa nạt cửa chửi, nó trốn mình nó đi miết à, nó không dám tới gần. Thì bây giờ mà nằm đau bệnh đó, đó cho bà chừa ơi, bữa trước bà cứ chửi tôi miết, giờ đâu ấy giỏi chửi đi. Thấy không? Mình nên nhớ có những cái suy nghĩ đó chứ không phải không. Muốn cho những suy nghĩ đó trong con mình nó không có mặt đó, thì mình phải sống làm sao cho thật là tương tác một cách tốt đẹp, đem lại niềm vui cho con cháu thì con cháu cũng sẽ đem lại niềm vui cho mình. Các bạn trẻ trẻ cũng vậy, chúng ta cũng phải chế tác cái chất liệu hạnh phúc đó để đem lại niềm vui cho mình và cho người khác. Nhất là mấy chị nữ khi có chồng rồi á, giữ chồng bằng cái cách mà ràng buộc cũng được không? Đây là thầy nói nghệ thuật giữ chồng mà. Phải lãng mạn một tí, nhẹ nhàng một tí, bỏ bớt những cái câu mà dằn mặt kia đi, bỏ bớt những cái câu mà chửi bới kia đi, bỏ hẳn luôn càng tốt. Biết là ngày đó giờ đó ổng đi vô cái quán đó với cái con mụ đó chứ không phải không, nhưng mà ổng nói anh ơi anh đi đâu về? Anh đi họp. Anh đi họp mà sao giờ này em về trễ? Cơ quan công tác đối tác bắt mà không cho anh về. Em biết đối tác của anh giống em mà em thấy mà có người nói hay không, nhưng mà thôi lỡ lần này thôi nha anh, đừng có đem lại sự đau khổ cho em, tại em ở nhà em lo lắm. Mình có thể nói bằng cách đó, mình bày tỏ cái sự khó khăn trong lòng mình ra thì anh phải hiểu chứ, anh cũng phải trở lại với trách nhiệm của ông chồng chứ, phải không? Chứ hùng hùng hổ hổ kéo giang hồ xã hội đem tới đập cửa rằng rằng kêu con mụ đó ra đây nấm giọng chồng ở quê rồi xong đổ vỡ luôn, không có hàng gắn lại được, keo 502 không chịu dán không dính rồi. Nó thì nói đơn giản một chút xíu vậy thôi, ăn thua là do cái nghệ thuật sống của mình. Lấy cái câu niệm Phật làm cái bài thuốc hay, để lúc nào cũng tưới tẩm trên môi mình một nụ cười và tưới tẩm trong tâm mình một hạt giống của hạnh phúc và thảnh thơi, thì chính mình an vui, gia đình hạnh phúc, xã hội bình an, đất nước thanh bình, nhân dân an lạc. À, nơi đây trong chánh điện chùa này, một vườn hoa nhân ái nở ra, bởi vì mỗi người là một nụ hoa, ai cũng cười tươi hết, là không hoa là gì, thì trên môi ai cũng một nụ hoa, thì đây là một vườn hoa. Một vườn hoa nở rộ như thế này, mà nếu như thế giới xung quanh này chỗ nào cũng một cái vườn hoa như thế này thì chiến tranh ở đâu ra, bóc lột ở đâu còn, hối lộ không có đất sống.
sự tham tàn tham nhũng cũng còn ở chỗ để cắm dụ. Do vậy có tu là đời sống này có hạnh phúc. Tự mình mỗi người làm một viên gạch quý để xây nên một xã hội tốt đẹp. Đừng có đòi hỏi người khác đem viên gạch quý cho mình, mà hãy tự mình biến thành một viên gạch quý để xây dựng xã hội này tốt đẹp. Đó cũng là lời nhắn của thầy gửi đến quý Phật tử.
Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chờ tìm đâu.
Lỡ vì lòng ta đắm mê nào nề,
thề quyết quay trở về, dẹp tan những lầm mê.
Biên chân khổ đau hóa vui tình độ.
Phật đang trong ta, đường đi tới bỗng nhiên bình yên. Phật đang trong ta, bàn chân bước chưa nên hành thiền.
Phật đang trong ta, gặp muôn trái hoa ra nhẹ tinh. Phật đang trong ta, bình yên quá khúc ca diệu âm. Phật đang trong ta, gặp muôn trái hoa ra nhẹ tinh. Phật đang trong ta, bình yên quá khúc ca diệu âm. Phật đang trong ta, gặp muôn trái hoa ra nhẹ tinh. Phật đang trong ta, bình yên quá khúc ca diệu âm. Phật đang trong ta.